Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch Hòa Thượng, kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, kính thưa quý Phật tử. Tối hôm nay chúng ta tiếp tục học bài dễ và khó trong đời. Lần trước chúng ta đang học phần 1 rồi phải không? Không phải là phần 1 mà cái bài thơ giảng chưa hết, giảng còn nữa. Giờ hôm nay chúng ta tiếp tục học tiếp. Hy vọng rằng cứ mỗi lần nghe pháp như vậy, quý Phật tử chúng ta lại có thêm một cái chút gì đó, đạo lý để soi sáng trên bước đường tu tập của mình. Câu thơ tiếp theo chúng ta học tối hôm nay là: dễ là suy tính thiệt hơn, khó lùi một bước nhịn nhường lẫn nhau. Nghe lại nha. Dễ là suy tính thiệt hơn, khó lùi một bước nhịn nhường lẫn nhau. Phật tử hiểu không? Có nghĩa là mình là mình thích vậy nè. Cái gì mà chi ly chút chút mình cũng tính toán cho được, cho hơn thua cho được. Có nghĩa là cái gì một chút mình cũng hơn được đó. Muốn hơn muốn thua, hơn nhau từng chút một chút vậy đó. Mà khi mà nói về cái nhẫn nhịn á, một chút mình cũng không nhẫn nhịn nữa, phải không? Tôi phải hơn anh mới được, tôi phải thua anh mới được. Mà con người mình Phật tử thấy rất kỳ vậy nè Phật tử. Cái nhẫn nhịn của mình á, thường thường như thế này nè. Cổ đức có dạy một câu là: lùi một bước thì trời cao biển rộng. Nhẫn một chút gió yên sóng lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Tôi hiểu không? Nhẫn một chút thì gió yên sóng lặng, lùi một bước thì biển rộng trời cao. Nhưng mà mình có lùi không? Không, thường thường cái tâm lý chung của mình là như vậy. Và tự làm, nếu mà mình ai đó mình cảm nhất là mình không thích rồi đó, là mình muốn hơn người đó cho bằng được, hơn cho bằng được. Mà đại chúng nhớ giùm thầy cái yếu tố này quan trọng trên bước đường của mình đây nè. Mình muốn tiến được xa thì mình phải làm sao? Phải lùi lại một bước đó. Bây giờ thầy hỏi đơn giản thôi đúng không? Quý Phật tử có thể nhảy một bước từ đây ra tới cửa kia được không? Không được đâu. Nhưng mà đứng đây nhảy qua không được, thì Quý Phật tử có thể lấy đà chạy nhanh nhảy qua được không? Được, lùi lấy đà chạy qua được. Cũng vậy Quý Phật tử, trên bước đường của ta, ngay cả khi tâm linh cũng vậy, hay là ngay khi trong đời sống của ta, có những cái ta phải biết lùi thì ta mới tiến được. Tôi nhớ cái điểm này. Có những cái ta phải biết lùi ta mới tiến, chứ đừng có cái gì ta cũng nghĩ ta hay ta giỏi là chết liền Phật tử nha, không thành công đâu. Thầy kể lại câu chuyện Phật tử nghe lầm. Hôm đó có một cái vị thiền sinh, anh ta vẽ trên cái bức tranh, một bức tranh trên vách chùa. Thì trên cái bức tranh đó, cái vị thiền sinh này vẽ hình của một con rồng đang bay lên và hình của một con hổ đang phóng tới. Sau khi cái vị thiền sinh này vẽ xong cái bức tranh đó rồi đó, thì cứ đắn đo tới lui, nhìn tới nhìn lui miết, là không biết còn cái điểm nào đó mà chưa làm cho cái bức tranh này nó trở nên thanh thoát, nó trở nên là tuyệt vời. Có nghĩa là nó còn kẹt một cái chút nào đó mà cái vị thiền sinh này cũng cảm giác chưa hài lòng với cái bức tranh. Thì đúng lúc đó một vị thiền sư đi ngang, là thiền sư Vô Đức, thì ngài mới đi ngang, ngài thấy như vậy, ngài mới tới ngài hỏi, thì ngài mới chỉ cái điểm khiếm khuyết trong cái bức tranh mà khiến cho cái bức tranh này chưa trở thành một tuyệt tác được. Ngài mới dạy như thế này: con có thấy không, con rồng á, nó muốn bay được lên cao thì nó phải làm sao? Phải không? Nó phải lùi xuống một bước đã, phải không? Nó phải lùi xuống rồi nó lấy cái gì, lấy cái thế nó mới bay được lên cao. Còn con hổ, con nhìn cái bức tranh, con biết là con hổ nó muốn phóng được xa á, thì con hổ nó phải lùi, nó lấy đà nó mới phóng ra xa được. Đó, thì ngài mới nói là trong cái bức tranh của con á, thay vì con vẽ con rồng nó ẩn mình xuống một chút trước khi nó phóng lên, thì con đã vẽ nó phóng lên rồi. Thay vì con hổ nó lùi một bước rồi nó mới nhảy ra xa, thì con đã đang vẽ nó nhảy rồi, nó không có cái điểm lùi. Đó, sau đó Ngài mới nói là cái điểm khiếm khuyết của cái bức tranh của con là ở chỗ này. Ngài mới đọc một câu thơ: tay cầm mạ non gieo xuống đồng, cúi đầu liền thấy bầu trời trong, thân tâm thanh tịnh mới là đạo, lùi bước chính là đang tiến lên. Và chúng thấy hay không? Tay cầm mạ non gieo xuống đồng, cúi đầu liền thấy bầu trời trong, thân tâm thanh tịnh mới là đạo, lùi bước chính là đang tiến lên. Có nghĩa là thân tâm mình thanh tịnh, đó mới là đạo. Và khi mình lùi bước chính là lúc mình đang tiến lên. Cho nên cái khó trong đời ta là ở chỗ nào quý tử? Là ở cái chỗ này nè. Trong đời ta có sông có khúc, người có lúc, đúng không? Cuộc đời ta có lúc này lúc kia, lúc lên voi xuống chó, còn thời cưỡi ngựa bắn cung, hết thời cưỡi ngựa lấy dây thun bắn rùi. Có lúc này lúc kia nghe quý tử. Cho nên á, tụi bay biết là sông có khúc, người có lúc, tùy thời. Con người của ta cũng vậy, có lúc thăng lúc trầm trong đời ta. Đời ta có lúc thăng lúc trầm quý tử, không phải là lúc nào ta cũng lên đâu, hoặc lúc nào ta cũng xuống. Mà quý Phật tử để ý có phải như vậy không? Đời ta như vậy đó, có lúc lên lúc xuống, lúc này lúc kia. Người mà biết sống á, mình phải khéo quý tử. Con Phượng Hoàng, chúng biết có cái bài thơ về con Phượng Hoàng như thế này: Phượng Hoàng gãy cánh treo leo, xa cơ thất thế phải theo đàn gà. Con Phượng Hoàng với con gà phải là một loài chim là rất là quý phái, đúng không? Nhưng mà khi xa cơ thất thế phải sao? Phải theo đàn gà, chờ cho mưa thuận gió hòa, đủ lông đủ cánh lại ra Phượng Hoàng. Đây là cái bài học đó. Bài học này chẳng lẽ mấy vị lớn hơn thầy phải học trước thầy đó, đúng không? Phượng Hoàng gãy cánh treo leo, xa cơ thất thế phải theo đàn gà, chờ cho mưa thuận gió hòa, đủ lông đủ cánh lại ra Phượng Hoàng. Không thấy không? Có nghĩa là có những lúc của Phượng Hoàng nó gãy cánh treo leo rồi đó, có những lúc nó phải đi theo cái đàn gà, nó hòa mình trong đó. Nhưng mà chờ cho mưa thuận gió hòa, đủ lông đủ cánh lại á, thành ra lại con Phượng Hoàng. Được đấy không? Dạy cho ta cái bài học gì? Con người ta xong có khúc, người có lúc này lúc kia. Có những lúc ta phải như là nhóm cái câu gì đó là con vua thì lại làm vua, con sải ở chùa thì quét lá đa, bao giờ dân nổi căng qua, con vua thất thế lại ra quét chùa. Phải không? Chúng mới thấy là cuộc đời ta nó có những cái lúc này lúc kia. Mình mà người biết sống á quý tử, là mình phải biết lúc tiến lúc lùi. Cái này đáng lẽ là mấy anh, mấy cô, mấy chú, mấy bác giỏi hơn thầy, phải không? Thầy chắc chưa kinh nghiệm bằng không? Mấy vị mà đã từng qua rồi đó, mấy vị mới thấy, đúng không? Có những lúc phải tiến, có những lúc phải lùi. Có những lúc như con Phượng Hoàng á, phải đi theo con gà, khi đủ lông đủ cánh là ra lại con Phượng Hoàng. Con người mình có những lúc như vậy. Thì vì ở đây cái câu thơ này thầy muốn nói với mình là cái điểm gì? Cái điểm là có những lúc ta phải biết nhẫn nhịn, lùi một bước biển rộng trời cao. Nhưng mà con người ta hơn thua nhau từng ly một tí, hơn thua nhau từng ly một tí, và khó nhịn lắm. Mà quý Phật tử biết rồi, mình không nhịn được thì chuyện gì xảy ra? Phải ăn thua thôi, ăn thua nhau thôi. Cho nên là cuối cùng là đau khổ, là đổ vỡ. Hồi chiều hôm nay á, thầy có đọc một cái câu thơ vui vui của một người viết như thế này: khi xưa ta bé ta ngu, bây giờ ta lớn ta vẫn ngu như thường. Tưởng xong tao giờ ta lớn ta hết ngu rồi, ai ngờ vẫn ngu như thường. Nếu mà mình không biết lúc tiến lúc lùi, tôi biết tự không biết lúc tiến lúc lùi thì cũng như vậy đó. Khi xưa ta bé ta ngu, bây giờ ta lớn ta vẫn ngu như thường. Chứ phải lớn là trưởng thành đâu. Phật tử để cái từ trưởng thành. Trưởng thành ở đây có nghĩa là gì? Là ta có trí tuệ, ta biết đắn đo, suy tư, quán xét việc nào cần làm và không làm. Việc đó đó mới, cái người đó như mới gọi là trưởng thành. Chứ nhiều khi á, mình năm 60, 70 mà mình vẫn hành động, mình nói năng và suy nghĩ những cái điều không đúng á, thì như vậy mình vẫn chưa gọi là trưởng thành. Được hiểu chưa? Trưởng thành là ta có một cái lối sống đạo đức. Trưởng thành là ta biết điều gì cần làm và không cần làm. Trưởng thành là ta có trí tuệ, ta phân biệt thiện ác và ta bỏ ác làm lành. Lúc đó ta mới gọi là trưởng thành. Chú để ý đây, quý Phật tử để ý đi, có phải nhiều người á đã lớn rồi mà vẫn chưa thấy được những điều này, đúng không? Như vậy gọi là trưởng thành chưa? Chưa, phải không? Gọi là cái gì? Ở lâu tốn cơm, sống lâu tốn cơm thôi, chứ chưa có trưởng thành gì hết. Cho nên quý Phật tử để cái câu này thầy muốn dặn là khó lùi một bước nhịn nhường lẫn nhau. Đôi khi á, đời sống của ta, tự để ý có những việc lặt vặt chi ly nho nhỏ thôi mà nó làm ta khổ à, đúng không? Nhiều người tự biết không, Phật tử vào chùa phát nguyện như thế nào? Dạ con ráng tu tập thành Phật mới thôi. Có người phát nguyện vậy. Có người phát nguyện sao? Trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tâm đồ. Có người phát nguyện sao? Trên thành Phật, dưới cứu chúng sanh. Bữa nào mất đôi dép chửi lung tung chùa hết. Tôi hứa tôi không bao giờ đi chùa nữa vì mất đôi dép. Quên mất cái ước nguyện ngày xưa, phải không? Thầy A Nan hãy có nguyện như thế này, là đời đau khổ con nguyện vào trước, đối gian nguy khó nhọc không sờn, độ chúng sanh là đền đáp Phật ân, lời vàng ngọc con nguyện ghi dạ. Đó là lời nguyện của thầy A Nan. Còn nguyện của mình nào? Đời đau khổ con nguyện lùi bước, trước gian nguy khó nhọc con chuồn, chuồn trước. Có phải đúng vậy không? Cho nên tự mới để ý đi. Con người ta mình nguyện á lớn lao lắm. Mình có đôi lúc á mình hứa với Phật, hứa với cha mẹ hay là như thế nào mình hứa tu, nhưng mà rồi đời của ta á, ta khổ vì cái chuyện chi ly lặt vặt. Nhiều khi ta thối Bồ Đề Tâm, thưa quý Phật tử, cũng vì một cái chuyện rất là lặt vặt. Mình nguyện á là tu thành Phật độ chúng sanh, mà cuối cùng mình vì một chúng sanh mình bỏ Phật. Đấy, có phải vậy không? Mình thành Phật để độ vô số chúng sanh, mình nguyện mà. Mà cuối cùng mình vì một chúng sanh, bực một chúng sanh thì bỏ Phật luôn, bỏ tu luôn. Mà nhiều người như vậy. Thầy nhớ con lần ở cô Phật tử đó, cô tới cô nói với thầy: thưa thầy, thầy đừng khuyên con nữa. Thầy hết hồn không biết tưởng cái chuyện gì. Nó là Phật tử mà đừng khuyên con nữa. Cô mới kể thầy nghe lúc trước cô thành tâm đi chùa lắm. Thành tâm đi chùa. Thế xong cô vô đâu cô cãi nhau với cái cô nào đi chùa con quả lâu rồi. Thế hai người cãi nhau cô thua. Thế cô kia hà hiếp cổ sao đó. Cô hứa là tôi không bao giờ bước chân đến chùa nữa, về nhà lập bàn thờ tu tại nhà luôn. Cho nên thầy nói cô khuyến khích cô về chùa rồi ta đâu có biết. Thầy nói chuyện xong cô nói thầy một câu hết hồn đó: thưa thầy, thầy đừng khuyên con nữa. Rồi thầy hết không biết chuyện gì xảy ra, hỏi ra mới biết là thì ra là cổ phát tâm đi chùa tu tập, nhưng mà vì cãi nhau với cái bà đó, cãi thua rồi mang giận bả sao đó, rồi trong khi bả là Phật tử, giận bả rồi giận chùa luôn, cuối cùng bỏ chùa. Tự để ý đi, có phải đời ta đôi khi ta vì cái chuyện chi ly chút chút nào đó mà ta khổ? Mà thầy hỏi Phật tử, đời mình sống bao lâu? Không biết bao lâu hết, đúng không? Chỉ có thể nói là trong hơi thở thôi. Hơi thở mà tắt thì mình là mình biết sao rồi đó, đúng không? Mình ra đồng chỉ có ba tấc đất thôi. Vậy thầy hỏi Phật tử nè, khi nào quý Phật tử về ba tấc đất? Trả lời giùm thầy coi. Không biết, đúng không? Mình biết khi nào về ba tấc đất hết. Nhưng mà rồi tất cả cái gì trên đời mình làm gì đi, rồi mình cũng chỉ có ba tấc đất thôi, đúng không? Chú Phật tử bây giờ đâu mà giờ có ra đi đâu có thể nào mà mình sống đất rộng hơn gì nữa đâu, phải không? Mà có đây nữa mình đâu làm được gì. Cho nên người xưa dạy cái chuyện vô thường đến với mình bất cứ lúc nào. Là người Phật tử mình phải biết cái chuyện đó để làm chi, tranh thủ gấp gấp. Mà mình hay gọi là tu mau kẻo trễ. Nào Phật tử nghe câu thơ nè: vị nhập tam thốn thổ, nan bảo bá niên thân. Dĩ nhập tam thốn thổ, nan bảo bá niên phần. Có nghĩa là gì? Anh chưa vào ba tấc đất. Chưa vào ba tấc đất có nghĩa là gì Phật tử? Là chưa chết đó. Chớ bảo thân trăm năm, nan bảo bá niên thân. Nghĩa là chớ bảo cái thân mình sống 100 năm. Dĩ nhập tam thốn thổ có nghĩa là anh đã vào ba tấc đất rồi. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là gì? Là chết rồi đó. Nan bảo bá niên phần là chớ bảo cái mộ phần nó tồn tại 100 năm. Tụi thấy ghê chưa? Chưa vào ba tấc đất, chớ bảo thân 100 năm. Đã vào ba tấc đất, chớ bảo mộ phần được 100 năm. Có nghĩa là mọi chuyện nó đều có thể thay đổi được. Vậy thưa quý tử, nếu ta hiểu điều này á, cái kiếp sống của ta thực sự là mong manh. Mà nhất là bây giờ, nhất là những người mà tóc đã muối nhiều hơn tiêu á, thấy cái chuyện này càng gần nữa. Đúng không mấy cụ? Đúng không? Thấy nó gần lắm. Cho nên mình nhắc với nhau là gì? Mình không đem theo được cái gì ngoài cái phước với cái tội thôi. Vậy mình hơn thua nhau vì một chút gì có đáng không? Thì thấy coi có đúng không? Mà nhất là nếu ta không hiểu đạo thưa tự, có đôi khi ta làm trái lương tâm của ta, có đôi khi ta tạo những cái ác nghiệp. Nhưng quý Phật tử nhớ giùm thầy một điều: không phải chết là hết. Ta phải nhớ vậy, chết không phải là hết, mà ta tiếp tục cái hành trình nữa. Và cái hành trình đó ta mang theo những cái gì mà ta đã tạo ở kiếp này và những kiếp về trước. Cho nên là ta sống, ta biết nhân quả, biết luân hồi, mình có trách nhiệm với mình lắm. Mình làm cái gì sai mình biết là mình sẽ mang theo. Mình làm cái gì đúng mình biết mình cũng mang theo cái đúng đó. Cho nên là mình rất sợ quý Phật tử, rất sợ cho cái việc hành động của mình. Thôi thì bây giờ đọc xong câu thơ này, mình nói thôi cái chuyện gì nhịn thì nhịn ha, ráng bỏ qua thì bỏ nha. Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa, một đời nào khê nha. Chứ bây giờ chồng giận vợ chửi nữa, cuối cùng sao? Cuối cùng sao? Tan quan cửa nhà phải không? Rồi câu kế tiếp, dễ là sống vội sống mau, khó dừng chân lại thở sâu biết là. Chúng hiểu không? Dễ là sống vội sống mau, khó dừng chân lại thở sâu biết là. Có nghĩa là dễ là gì? Dễ là mình sống nhanh, sống gấp, sống vội. Nó dễ hiểu là sống không có sâu sắc. Còn khó là gì? Khó là mình biết dừng lại, mình biết thở, biết cười, biết tu tập, biết dừng lại những cái ác nghiệp. Đó là khó. Tự thấy đúng không? Bây giờ nói sống vội, sống nhanh có nghĩa là gì quý tử? Nó dễ hiểu là mình sống mà không có suy nghĩ sâu sắc. Đôi khi mình nói một câu đó, nói vội, ai chửi mình chửi lại liền. Hoặc là mình cần làm cái đó mình làm liền. Có nghĩa là mình làm một cách rất là hời hợt. Và vì mình làm một cách hời hợt như vậy, nhanh gấp vội như vậy đó, cho nên sao? Nó dễ sao? Nó dễ sai lầm. Đúng không? Giờ tôi nói ví dụ hai người mới thương nhau có 1 tháng rồi, đi cưới nhau. Tôi nói ví dụ vậy, có phải là gấp không? Gấp. Vội không? Vội vì sao vậy? Vì trong 1 tháng này thấy em đẹp nhất trần gian, em là thiên thần của đời anh. Cái đầu lấy về 3 tháng giống như yêu quái, lúc đó lỡ rồi, ván đã đóng thiền rồi. Đó, cái đó gọi là vội nhanh đó. Bây giờ mình tập lại. Tự biết thật sự á, quý Phật tử để ý đi, buổi sáng mình nhìn ra đường, Phật tử để ý từng dòng xe chạy, từng con người, Phật tử để ý coi. Cái khuôn mặt căng thẳng lắm, đúng không ạ? Căng thẳng lắm vì việc gì ạ? Vì cuộc sống mưu sinh, vì cơm áo gạo tiền, vì trễ giờ, vì việc làm, vì đủ thứ cái áp lực hết. Cho nên buổi sáng nào có một lúc nào đó, quý Phật tử ngồi, Phật tử nhìn thôi, ngồi yên lại mình nhìn, mình sẽ thấy cuộc sống đó, những người đi ngoài đường nó biểu hiện đó một cách rất là nhanh, gấp, vội và căng thẳng. Và cái căng thẳng đó nó được biểu hiện qua khuôn mặt luôn. Tự thấy đúng không? Đời ta cũng vậy, quý Phật tử. Nếu ta không biết tu á, ta làm cái gì cũng gấp, cũng vội, cũng nhanh hết, mà cuối cùng chẳng có cái chuyện gì được hết. Nên người ta hay nói đó, biết cái gì ra cái cho giỏi, còn mà bán nghệ bán chi, vì chi bán láp là vậy á. Okay, cái gì cũng biết, cái cuối cùng chẳng biết cái gì hết. Cái gì cũng biết rồi chẳng biết cái gì. Nên bây giờ mình ráng biết cái gì, biết sâu một cái. Cũng vậy á, đời ta. Cứ tự hay tập chậm lại, sống chậm lại một chút. Sống chậm lại. Tại sao quý tử biết không? Vào chùa tu tập, quý thầy, quý sư cô còn trẻ á, hay mới vào chùa á, quý hòa thượng thường dạy á, con làm cái gì con làm chậm lại một chút. Con ăn chậm lại một chút. Con nói chậm lại một chút. Con đi chậm lại một chút. Quý Phật tử biết vì sao không? Ai biết vì sao mà làm chậm lại? Đúng rồi, khi mình làm chậm lại á, thì mình dễ kiểm soát mình. Phật tử thấy đúng không? Khi mình nói nhanh mình khó kiểm soát. Khi mà mình nói nhanh lắm mình khó kiểm soát lắm. Ví dụ bây giờ thầy nói nhanh cho Phật tử có nghe thầy nói cái gì không? Mà thầy cũng đâu biết thầy nói cái gì đâu. Thầy nói ví dụ vậy ha. Phật tử không nghe gì hết. Mà đôi khi thầy cũng chẳng biết thầy nói cái gì nữa. Thấy không? Mình nói nhanh á, mình làm chủ mình không được. Từ lúc đầu thầy mới giảng pháp thầy nói nhanh lắm, lúc đó thầy nói không ai nghe được đâu, mà sau này có nhiều người góp ý cho nên thầy lúc đó thầy mới nói chậm lại đó, chứ lúc trước thầy nói nhanh lắm quý Phật tử à. Nó nghe không? Được nghe không? Nghe. Nghe mà nghe được không? Nghe một câu được, chứ nghe qua câu thứ hai là căng thẳng lên rồi. Dồn vô đầu Phật tử rồi. Thầy trước có thầy nói nhanh lắm. Thầy nói mà không lẹo nha, không lẹo lưỡi nói mà đến cái người nghe căng thẳng luôn. Sau này á thầy tập lại nói chậm rồi đó, bây giờ là chậm rồi đó. Vậy mà vừa rồi có cô đâu cũng ở bên Mỹ, cô nghe pháp của thầy. Cô nhắn về một cái tin, thầy ơi, con rất là cảm ơn những bài giảng của thầy. Con nghe rồi con hiểu được nhiều điều lắm, gỡ được gút mắt trong đời con nhiều lắm. Con vô cùng cảm tạ thầy. Nhưng nhưng xin thầy từ sau này giảng chậm cho con một chút. Cô nói giảng chậm một chút. Thầy nói mồ Phật. Thầy sẽ cố gắng. Mà không biết thầy giảng vậy ở đây có tự nghe vừa như vậy vừa đủ không? Được không? Có nhanh lắm không anh? Tạm được ha. Dạ dạ. Thôi cô an ủi. Không chúng độc đắc thì chúng an ủi cũng được. Vừa rồi có Phật tử là chúng xấu chịu an ủi. Rồi, mình sống nhanh như vậy Phật tử, đó là thầy nói ví dụ ở cái lời nói, mình không làm chủ được. Rồi bây giờ, ở cái bước đi của mình, có khi nào quý Phật tử đi từng bước nhẹ nhàng, đi thiền hành từng bước nhẹ nhàng và chậm rãi? Mà nếu tốt nhất là đi được dưới cái vườn cây á, thì quá tốt, là ta có cơ hội á, để ta đi thiền hành. Phật tử để ý đi, cái bước chân của mình á, có khi nào quý Phật tử để ý được cái bước chân của mình không? Khó lắm đúng không? Mình khó làm chủ bước chân của mình lắm. Cho nên bản thân thầy á, là nếu mà rảnh á, phía sau chùa thầy có cái hồ sen đó, rảnh là thầy ra thầy đi thiền hành ở đó. Đi thiền hành từng cái bước chân á, ý thức từng cái lòng bàn chân quý tử đặt xuống mặt đất, mình gặp ý thức từng cái bước chân của mình như vậy. Ngay lúc tập đi như vậy, con người ta quý tử để ý đi, suốt ngày bắt đầu từ lúc nào ta bắt đầu chạy, bắt đầu từ mở mắt ra là bảo chạy thôi. Ta chạy 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 đến sáng, đến trưa, đến chiều, đến tối, vì cơm, vì gạo, vì tiền, vì con, vì công việc, vì cãi nhau với chồng, vì khóc, vì buồn, vì giận, vì vui, đủ thứ hết, chuẩn bị vô ngủ. Còn chạy nữa không? Chưa ngủ được thì mở lên phải chạy theo cái gì đó, chạy theo cái bài nhạc, chạy theo cái đoạn phim nào đó. Mà ngủ rồi hết chạy chưa? Chưa. Ngủ rồi chạy trong giấc mơ chạy nữa. Thì thấy chưa? Và thật sự coi như 24 giờ lúc nào mình cũng chạy hết, mình không có cái lúc dừng tâm lại. Nhưng có lúc nào tự hỏi mình làm như vậy để được cái gì chưa? Sống một kiếp người như vậy có uổng không? Tự nhìn lại đi, lâu lâu phải tự đặt lại câu hỏi cho mình. Dấu hỏi xoay quanh trọn kiếp người, sên bò nát óc máu thầm rơi, chiều kia một dấu than buông xuống, đinh đóng vào xăng hết trả lời. Có cái bài thơ đó. Dấu hỏi xoay quanh trọn kiếp người, sên bò nát óc máu thầm rơi. Sên bò nát óc giống cái gì Phật tử? Phật tử biết con sên nó bò không? Giống cái gì? Giống cái gì? Giống cái dấu hỏi. Chiều nay một dấu than buông xuống. Phật tử biết cái dấu than không? Gạch cái xong chấm, giống cái gì? Giống cái búa với cái đinh. Đinh đóng vào xăng hết trả lời. Là xăng là cái hòm, có nghĩa là một ngày kia tắt thở vô hòm, hết biết đường. Coi như cả đời ta là những câu hỏi. Cho nên đó, bây giờ tự tập sống chậm lại một chút. Quý tử trước khi làm cái đó, quý tử hỏi coi mình làm cái đó nó có ý nghĩa gì không? Nó có lợi ích gì cho đời sống tu tập của ta không? Nó có lợi ích gì cho người không? Có tổn hại người không? Cái phước ta có tăng không? Nếu Phật tử có những suy tư, có những câu hỏi cho cuộc đời mình, ta tìm ra những câu hỏi. Ta sống để làm cái gì? Có phải để lớn lên không? Rồi đi học, lấy vợ, lấy chồng, sinh con, để cái, về già, ngồi trong góc nhà giống con khỉ già, đúng không? Thật. Lúc đầu á là phải không? Lúc đầu còn nhỏ, đi học, bắt đầu lấy vợ, lấy chồng xong, khi có con xong nó lớn, bắt mình ở nhà coi nhà giống con gì? Thì để coi, giống con gì? Coi nhà giống con gì? Rồi. Khi mà về nhà cái mặt nhăn nhó giống con gì? Cái cuộc đời mình giống con chó với con khỉ chưa? Không, nếu mà nhìn lại, quý tử có lấy một cái ví dụ đơn giản rồi đó. Còn những cái năm đầu tiên mình cày giống con gì? Thấy chưa? Này quý phật tử tự nói. Thấy không? Thấy không? Cày vô cố vô giống con gì? Rồi. Cái này là một cái ví dụ để cho ta thấy thôi. Cày xong xuôi có vợ, có chồng, có con, đúng không? Đó là nói những người có phước nha. Là có nhà ở, có cơm ăn, có áo mặc, con cái hiếu thảo lo cho nha. May mà nó không lo cho là cái đầu già khàn rồi mà vẫn tiếp tục đi làm á. Vừa rồi có bà cụ xuống thầy mặt ấm nhơm nhách, khổ ơi là khổ, 70 mấy tuổi rồi, hàng ngày bán từng tô bánh canh để làm gì? Để trả nợ tiền con mượn. Để làm gì? Để mà trả tiền nhà. Trong khi tiền lời đâu? Dạ, tiền lời là trả nợ cho con rồi. Ăn á, có hũ chao ăn miết à, tiền con mượn trả cho nó. Nó lấy tiền làm gì? Đi chơi. Tôi thấy khổ ghê chưa? Cho nên quý tử đôi lúc đặt câu hỏi lại nha. Sống đây để làm cái gì? Năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi? Vuốt tóc một cái coi. Đó, bao nhiêu tuổi rồi? Có gương nhìn xuống thấy tóc bạc nhiều hơn tóc trắng, biết mình chưa làm được cái gì. Sống không có ý nghĩa, tập dừng lại. Đức Phật dạy á, quý thầy như vậy nè quý tử. Nhữ đẳng tỳ kheo, đương tự ma đầu. Rồi chúng hiểu không? Này các tỳ kheo, hãy xa đầu của mình. Hãy nên tự xa đầu của mình để biết làm gì? Để nhắc mình cái gì? Mình là À, mình là sư, như anh nói mình là sư, mình là người tu không có tóc, nhắc mình cái gì, cái lý tưởng của mình làm cái gì. Thì quý Phật tử cũng đôi lúc á, đưa tay lên đầu xa để biết cái gì. Biết cái gì? Ồ, hôm qua chưa gội đầu. Không phải. Xa lên đầu để biết coi già chưa, già hay trẻ. Nhìn mái tóc mình để biết mình làm được cái gì rồi. Phật tử ha. Cho nên tập sống chậm lại một chút, nếu có cơ hội rảnh tập bước chân chậm lại một chút. Lúc đầu ăn á, Phật tử biết không? Phật tử có coi phim Tề Thiên, cái đoạn mà chưa bắt giới với Tề Thiên mà vô hái trái táo, trái táo ăn chưa? Chưa bắt giới ăn sao? Bỏ vô nè, bỏ vô miệng rồi sao? Có nhai không? Không, ực một cái luôn. Có nghĩa là ăn mà không biết mùi vị sao? Gọi là gì? Thực nhi bất chi kỳ vị. Ăn mà không biết cái mùi vị ra thế nào. Ờ, ăn mà không biết mùi vị ra thế nào. Thì con người ta cũng vậy. Mình tự để ý đi. Có những lúc mình đói quá mình múc tô cơm, húp 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 ăn no. Ngon dở cũng chẳng cảm nhận được. Cho nên nó là quý thầy á dạy cho ta sống chậm lại để làm gì? Để ta tập làm chủ cái tâm ý của mình. Tập quan sát những gì xảy ra xung quanh mình. Cho nên mới tự biết, ví dụ mình thắp nhang. Mình thắp nhang á, thay vì mình cầm cái nhang cắm cái không có, mình làm rất nhẹ nhàng phải không? Cầm cái nhang lên, cắm vào. Mà cắm và cắm hai tay. Để làm gì? Để mình dâng hết tất cả cái lòng thành của mình, lòng thành kính của mình được biểu hiện qua bằng hai tay của mình cắm vào cái nhang. Tự hiểu không? Nó là như vậy đó. Cho nên là ta tập sống chậm lại một chút với Phật tử. Và khi ta sống chậm lại á, ta có những câu hỏi cho đời ta. Và ta từ những câu hỏi đó ta chọn cho mình một lối đi. Mỗi người có một lối đi Phật tử ha. Giờ quý Phật tử đi đâu? Nhất là mấy cô với lại mấy anh trẻ á, quý tử biết cái từ xuất gia với xuất giá không? Biết không? Xuất gia có nghĩa là cái gì? Xuất là gì? Xuất là ra. Gia là gì? Gia là nhà. Xuất gia là ra khỏi nhà. Nghĩa đen là như vậy. Còn xuất giá là cái gì? À là theo chồng. Người ta có một câu như thế này: xuất gia xuất giá cũng đồng đi. Cũng đồng đi đúng không? Nhưng mà hai nẻo khác nhau mới là kỳ. Phải không? Thầy là xuất gì? Xuất gia. Quý vị là gì? Ờ à, xuất giá. Khác nhau không? Khác có dấu sắc à? Khác có dấu sắc mà nó sát cả cuộc đời đó quý Phật tử. Cho nên đôi lúc trong đời ta có những cái ngã rẽ trong đời, mà những cái ngã rẽ đó ta chỉ cần đi sai một ly nó đi một dặm luôn. Ví dụ hai ngã ba, có một cái ngã tốt, một ngã xấu, mình đang đi tới đúng không? Có hai ngã. Bây giờ mình phải chọn một trong đời ta. Có những lúc mình chọn sai là khổ cả đời. Và có khi á khổ đến kiếp khác. Và có những khi ta chọn một cái gì rồi đó, ta muốn quay lại không được quý Phật tử. Quay lại không được, không đơn giản như vậy đâu. Cho nên Phật tử biết không, đời ta sống chậm lại một chút, ta có cái nhìn sâu một chút á, thì ta khi ta làm, ta quyết định cái gì đó, ta quyết định cho nó có chiều sâu, để sau này khỏi hối hận. Đôi khi ta buồn, ta giận, ta than, ta trách, ta móc, ta nói ra liền. Mà ta quên đi là trong lúc đó ta buồn, ta giận, ta nói, thường nó không có sâu sắc và nó dễ đổ vỡ. Cho nên cái ý của câu thơ này thầy dặn là dễ là sống vội sống mau, khó dừng chân lại thở sâu biết là. Có nghĩa là mình sống nhanh, sống vội, sống gấp, cái điều đó dễ lắm. Mà sống chậm lại á, biết nhìn cho sâu, cho lâu, cho kỹ á, thì khó. À, tự nhớ cái này, tự nhìn nè, nhìn cho sâu, cho lâu, cho kỹ. Thấy không? Nghe thì nghe làm sao? Nghe cũng nghe cho sâu, cho lâu, cho kỹ. Nhớ chưa? Nói thì nói sao? Nói trước khi nói cũng phải suy nghĩ cho sâu, cho lâu, cho kỹ. Ông bà ta nói trước khi nói phải làm sao? Phải làm sao? Uống lưỡi 7 lần. Có nghĩa là sao? Nãy giờ thầy ngồi đây mà thầy nói mà thầy uống 7 lần rồi chắc thầy cong cái lưỡi của thầy rồi. Phải như có nghĩa là sao nè? Ai trả giải thích thầy coi. Lần trước thầy nói rồi quên rồi nè. Uống lưỡi 7 lần có nghĩa là có phải trước khi thầy nói cái lưỡi này cong lên 7 lần không? 7 lần ở đây tự biết là nhìn bốn hướng đông tây nam bắc và nghĩ về ba thời quá khứ hiện tại vị lai. Có nghĩa là mình nghĩ về thời gian không gian. Ba thời bốn hướng. Nói ra không làm ai khổ, nói ra không làm ai buồn, nói ra không làm ai giận, nói ra không làm ai đổ vỡ. Thì sao? Thì nên nói. Hiểu chưa? Chứ không phải mà uống lưỡi 7 lần đâu nha. Rồi bây giờ mình qua câu kế tiếp. dễ là hứa hẹn ba hoa, khó lời tín nghĩa thiệt thà một khi. Cái này dễ bị lắm. Có nghĩa là gì Quý tử? Dễ là hứa hẹn ba hoa, khó lời tín nghĩa thiệt thà một khi. Có nghĩa là mình dễ hứa mà khó giữ lời, đúng không? Có đúng như vậy không? Đúng phải không? Tự nhìn lại coi thầy nghĩ thế nào. Quý tử cũng có lúc nào đó thất hứa với ai đó rồi. Và tư tử thầy cũng vậy nữa. Thầy cũng có những lần thất hứa, có những lần vui vui hứa, hứa xong rồi rồi không phải một phần là quên. Có khi nói là trời sao lúc đó mình hứa cái đó người ta. Cho nên người xưa dạy á, lúc vui quá đừng có hứa gì đó, lúc buồn quá cũng đừng hứa, tĩnh tâm lại hãy hứa. Nhiều khi á mình hứa cái đó, mình vui quá mình nói ừ làm lúc vui quá mà khi mà bình tĩnh lại rồi, trời sao đó mình ngu vậy trời, sao mình hứa cái đó. Thật sự tự để có phải vậy không? Có những lúc đó mình vui lên rồi mình hoan hỷ này cái kia là mình hứa, nhưng mà hứa xong rồi mình nói trời ơi tại sao lúc đó mình làm hứa như vậy. Nhưng mà con người ta nè, hứa thật nhiều, vậy có bài hát gì đó hứa thật nhiều gì đó mà quên cũng nhiều luôn. Con cho nên có lần đó con em đi quay phim của thầy nè, nói thưa thầy bữa nào thầy giảng cái bài nào á mà nói về cái gì thất hứa. Thì thất hứa tại vì sao? Tại vì thấy nhiều người thất hứa quá, cho nên nó là tự xét lại cẩn thận cái lời hứa của mình. Thường thường mình tập nó này, một là không hứa thì thôi, nếu đã hứa thì sao, ráng làm nha. Cho nên một không hứa thì thôi, hứa thì phải ráng làm. Vấn đề ở chỗ là khi ta hứa cái gì ta phải xem xét coi ta làm được cái đó. Nhất sự bất tín, vạn sự bất tin. Có nghĩa là sao quý tử? Một lần mà mất niềm tin rồi là cả vạn lần không có niềm tin cái việc đó nữa. Nhất sự bất tín, vạn sự bất tin. Cho nên ta phải suy xét kỹ không? Trước khi ta nói, trước khi ta hứa, ta tập suy nghĩ kỹ lại mình làm được cái đó không? Nếu làm không được thì đừng có hứa. Mà nếu mà hứa rồi thì ráng mà làm. Mà khổ thay, bệnh của con người chúng ta thời nay là thích hứa mà ít làm, đúng không? Có phải như vậy không? Sao cười? Rồi câu này tiếp. Dễ là gieo rắc thị phi, khó là nội quán tự chi lại mình. Hiểu không quý tử? Dễ là gieo rắc thị phi, khó là nội quán tự chi lại mình. Có nghĩa là mình dễ mà đi nói xấu người này người kia, đúng sai, hơn thua phải trái, đúng không? Khó là gì? Khó là tự chi lại mình. Có nghĩa là khó là mình nhìn lại chính mình để biết lỗi của mình. Có đúng không quý tử? Sao kỳ vậy ta? Thầy cũng hiểu sao kỳ vậy đó. Có người mình lạ kỳ nha. Bản thân thầy cũng vậy nha. Bữa nào mà thầy quên mất chánh niệm á, thầy không để ý cái là tự nhiên ngồi xuống nói chuyện với nhau cái hồi cũng kiếm có cái lỗi của ông B. Ông B chạy xe ôm, ông C bán bánh xèo ví dụ vậy, nhìn cái tướng ông thấy ghét ví dụ vậy đó. Có nghĩa là mình thích nói về cái lỗi của ai đó, thích bàn luận. Và nhất là nhì, nhất là những cái người mà mình ghét. Được thấy đúng không? Nói hồi này cũng có ổng xuất hiện trong câu chuyện của mình à. Thị phi hơn thua phải trái. Mà cái đó thưa Phật tử lúc nào cũng có. Người xưa dạy một câu hay Phật tử: không phải người ta không nói xấu anh đâu, chẳng qua trước mặt người ta không nói mà thôi. Không ai không bị phải trái, chẳng qua trước mặt người ta không nói mà thôi. Tự nhớ là cái chuyện thị phi á, cái chuyện miệng lưỡi của thế gian, con người mình á còn nói được đây á, mình gọi là rảnh rỗi sanh nông nổi lắm, thường nói những cái điều mà nó không đúng hoặc thị phi hơn thua, rồi nó tốn gì? Tốn thời gian, tốn công sức, mắc thêm cái nghiệp nữa. Cho nên Phật tử phải thấy cái điểm này, ráng tập cái chuyện thị phi đừng có dính vào. Bàn luận cái người này hơn thua phải trái đúng sai để được cái gì? Được cái gì? Cuối cùng được cái nghiệp. Mà thời nghiệp ít lắm, ác nghiệp không à. Thường mình ít khen ai lắm, đúng không? Khen cho có. Người ta tốt 10, ráng lắm mình khen một thôi. Mà người ta 60 á, mình mà nói nữa là mình nói thành 6-100 à. Nó kỳ đó, cứ 6 là mình cứ tăng lên, mà tốt thì mình cứ giảm xuống. Đó là bên ngoài, còn bản thân mình á, tốt thì cứ tăng lên, 6 thì nó giảm xuống. Nó nghịch lại như vậy, đúng không? Cho nên đó là Người xưa dạy câu như thế này Phật tử: thị phi á, ngày nào cũng có, không nghe xem như không có. Nghĩa là chuyện thị phi ngày nào cũng có, lúc nào cũng có, không nghe xem như không có. Tự hiểu không? Lúc nào cũng có cái chuyện này hết. Thị phi lúc nào cũng có, hơn thua, phải trái bao giờ cũng có. Mình không nghe coi như không có. Không nghe ở đây có nghĩa là gì Phật tử? Có nghĩa là ai tới ai chửi mình: ơ chị xấu nhất chùa. Cái mình nói là tôi không nghe. Có phải vậy không? Phải không? Không phải. Dù mình ngồi đây mà nghe kia ngồi nhóm nhóm 4-5 người nói lâu lâu liếc mình cái lại rồi, nói xấu mình chứ không có gì chứ. Kỳ vậy á, mình nghĩ vậy á. À, thường thường vậy đúng không? Có tật giật mình. Cái mình đi ngang chỗ đó mình mang trộm dép của người ta phải không? Bữa đó mình đi ngang thấy vô có cái người trộm dép mình á, người ta đang nói chuyện. Cái lâu lâu người ta vô tình người ta nhìn cái gì phía sau mình á, mình tưởng nhìn mình hết hồn. Mình tưởng sẽ nhìn mình coi trời rồi, nhìn đôi dép này biết phải của nó hôm qua mình lấy của nó. Đâu biết nó ở đây đâu, nay mình đi ngang hướng này. Khổ vậy Phật tử à. Con người mình vậy đó. Mà Phật tử phải hiểu này, mình không tu á, mình dễ dính vào cái thị phi đó. Đúng không? Tự tập này thầy nhắc miết luôn à. Gần như đa phần trong các bài giảng thầy cũng phải dành ra vài phút để nhắc mình tu ở cái miệng. Tu ở cái miệng như cứ coi mà tu được mình tu nửa đời, tu nửa đoạn đường. Thật sự cái miệng mình khó giữ lắm quý Phật tử. Tôi giả bộ che cái tay lên coi, lè cái lưỡi đó coi. Liếm qua liếm lại liếm chỗ nào cũng được hết. Người ta nói sao? Lưỡi không xương nhiều đường lắc léo. Câu thứ hai ai thuộc? Chữ thầy con trả cho thầy, thầy ơi đúng không? Lưỡi không xương nhiều đường lắc léo. Thúng không vành méo mó tứ tung. Có nghĩa là cái lưỡi mình vậy đó, cái ngôn ngữ của mình nói bất cứ lúc nào cũng được hết. Không biết tu mình nói vô cái chuyện thị phi liền. Kỳ lạ, cho nên người xưa dạy sao? Dạy là khuyên anh quét rác nhà mình, chớ nên nhòm ngó xương rơi nhà người. Khuyên anh lon quét rác nhà anh đi. Anh đừng nhìn nhà người ta, ôi trời xương rơi nhiều quá. Có nghĩa là gì? Anh lo nhìn lỗi của anh tu đi. Anh đừng có nhìn lỗi người ta. Mà kinh pháp cứu Phật dạy sao? Chớ thấy lỗi của người, phải không? Làm được gì hoặc không làm được gì, hãy nhìn lại mình làm được gì và không làm được gì thôi. Còn tổ Lục Tổ dạy sao? Nếu mình thấy lỗi người là mình đã có thêm một lỗi nữa. Là chúng hiểu không? Nếu mình thấy lỗi người là mình đã thêm một lỗi nữa. Lỗi gì? Lỗi nhiều chuyện. Nhiều chuyện soi mói thị phi của người ta ha. Bỏ cái này đi nha. Tập được không quý Phật tử? Cũng cười luôn. Hỏi gì cũng cười. Đây, qua câu này hay nè. Dễ là chiến thắng quang vinh, khó lòng khiêm hạ thấy mình nhỏ nhoi. Tự hiểu không? Cái dễ trong đời mình là gì? Là mình thấy mình chiến thắng quang vinh anh liệt nhiều cái lắm. Khó là gì? Khó là mình cái lòng khiêm hạ và mình thấy mình nhỏ nhoi trong đời. Đúng không? Mình mà làm được cái gì thường nổi lên cái tâm gì liền? Tâm gì? Tự cao. Tự cao. Tự cầm dao. Tự cao là tự cầm dao. Rồi tự gì? Tự gì có tự? Tự đau. Nghĩa là tự chết luôn đó. Cái tự cao cứ tự để ý đi. Con người mình làm được cái gì thường mình cho mình giỏi, mình hay, mình hơn người khác. Thường thường khó ở chỗ này là khi ta làm được cái gì á, ta nghĩ là cái đó mình, đó là do được sự giúp đỡ của nhiều người, công ơn của nhiều người dạy dỗ. Và đó là do cái phước đức của mình, do chư tổ hộ pháp gia hộ cho mình làm được cái đó. Thì mình thấy những cái việc mình làm nhỏ nhoi không? Nhỏ nhoi lắm đúng không? Không có cái gì hết á. Cái đó thật sự không phải mình làm. Mình làm được, mình hãy nhìn nè. Công ơn của cha mẹ cho mình tấm thân này, thầy tổ dạy cho mình, thầy cô dạy cho mình, bạn bè giúp cho mình, phải không? Phật tổ hộ cho mình, chư thiên hộ pháp hộ cho mình, cuộc đời giúp cho mình mới làm thành công cái đó. Chứ bản thân mình không làm được cái gì đâu. Mình thấy như vậy á, Khi ta làm được cái gì tôi tự mình quán được như vậy á, thì mình thấy những cái chuyện nó nhẹ nhàng lắm. Chứ nếu không, mình không thấy cái này của tự nha, mình làm được cái gì mình liền cho mình hay, mình giỏi, mình tự cao ngã mạn, đúng không? Còn mình giữ được cái tâm khiêm tốn rất khó. Và thầy nói lại với tự, nếu đời tu hay là Phật tử á, mà ta không giữ được cái tâm khiêm tốn á, kính đáo, không có tiến bộ được đâu. Nhớ vậy nha. Ta giỏi một chút nào đó, ta cứ âm thầm ta tu tập để khiêm hạ, lạy Phật, để con giữ tâm khiêm hạ. Nhưng mà một ngày nào đó khi mình cảm thấy mình tự cao, tự đại, là quý Phật tử biết nha, đời của mình bắt đầu lao đao đủ thứ hết. Cho nên á, càng tu ta phải càng cảm thấy mình nhỏ, chứ phải càng tu mình thấy càng ngày càng sẽ sắp lên tới nóc chùa rồi. Người ta tu hạnh gì? Hạnh của đất. Còn mình tu hạnh nóc nhà, đúng không? Hạnh nóc nhà là hạnh sao? Lúc nào cũng thấy mình cao. Còn người biết tu á, lúc nào cũng thấy mình nhỏ nhoi. Phật tử phải tập như vậy. Còn có những người tập quán gì? Quán chỉ như là rơm rác. Quán gì? Quán chỉ như đất thôi. Đức Phật dạy cho La Hầu La đó, con hãy học hạnh của đất. Người ta có bỏ vào đất những cái nước dơ, đất cũng không có than phiền, đất tiếp nhận hết. Người ta có đổ vào đất nước thơm, đất cũng tiếp nhận được. Thì cũng vậy, ta học hạnh của đất là học cái gì Phật tử? Là ta học á, đời có đối xử với ta những điều không hay, không tốt, hoặc ai đó đem đến cho ta những cái gì không vừa lòng thích ý, thì ta hãy như đất chấp nhận những cái đó. Cũng như người ta đem đến cho mình cái hay, cái tốt, hoặc những cái gì đó tốt trong đời, thì ta cũng chấp nhận những cái đó. Cũng như đất vừa đó Phật tử ha, hạnh của đất. Và cái khiêm hạ này Phật tử biết không, mình tu không phải hết đời này là hết đâu. Hết đời sau hết chưa? Chưa đâu. Đến khi nào ta chứng A-la-hán mới hết ngã mạn với Phật tử. Chứng những quả thánh đầu tiên vẫn chưa hết ngã mạn. Khi nào ta chứng được quả thánh A-la-hán á, thì mới hết ngã mạn. Mà A-la-hán là quả thánh thứ tư, không biết đời nào chứng. Còn mình thì ngày nào cũng có chứng lên mấy lần hết trơn. Chứng nào tật nấy. Đây, câu này Phật tử coi thấy đúng không nào? Dễ xin địa chỉ mọi người, khó mà tìm được chỗ ngồi trong tim. Tự hiểu không? Dễ xin địa chỉ mọi người, khó mà tìm được chỗ ngồi trong tim. Có nghĩa là gì? Anh ở đâu? Ở đường nào? Anh bao nhiêu tuổi? Anh tên gì? Cho em xin chỗ nhà và cho em xin số phone anh luôn. Ở đường nào biết luôn, dễ không? Dễ. Nhưng mà để mình có một cái vị trí, có chỗ ngồi trong tim của người đó rất là khó. Cái vị trí trong tim đây tự hiểu ý là nói cái gì không? Có nghĩa là mình sống làm sao á mà trong lòng người đó có hình bóng của mình. Có hình bóng của mình không phải là yêu thương gì đó, mà mình sống bằng cái nghĩa, cái tình, những cái hành động đẹp mà người ta nhớ đến mình. Cho nên ông bà ta dạy sao quý tử? Đi cho người ta nhớ, ở cho người ta thương. Mình sống ngược lại, đi cho người ta mừng, ở cho người ta ghét. Không? Có nhiều người ai đi cái người ta mừng dữ lắm, đúng không? Mà sao nữa? Mà ở người ta ghét. Có nhiều người chết đó, người ta mừng lắm. Rồi mất một may quá, xóm mình từ nay có một thằng hết ăn cướp rồi. Hôm nay nó ăn cướp không à? Mất xong người ta mừng. Thật sự vậy. Tại sao chúng ta còn nhớ đến Đức Phật dù Ngài đã cách xa ta mấy ngàn năm? Vì chắc chắn là Ngài có những cái gì đó vĩ đại lắm, đúng không? Hơn 2.000 năm ta mới nhớ. Tự để ý lại coi. Bây giờ mình thử mình mất coi, thử mất đi. 10 năm sau ai nhớ mình không, chứ đừng có nói chi 100 năm. Rồi cũng vào hư vô thôi Phật tử. Nhưng mà Phật tử thấy Đức Phật của ta 3.000 năm rồi. Mà bây giờ là trên thế giới biết bao nhiêu người biết đến Ngài, đúng không? Biết bao nhiêu người nhờ được cái đạo lý của Ngài. Đó, cho nên mình mới thấy coi, Đức Phật tuy Ngài không còn hiện diện trên cuộc đời này nữa, nhưng mà những đạo lý của Ngài, những gì Ngài làm, những gì Ngài nói còn không? Còn. Còn mình thử 10 năm coi còn không? Còn không? Cũng còn. Còn có hai cách để còn. Một cái gì đó rất là tốt, một cái gì đó rất là xấu, phải không? 10 năm người ta nói lại về, người ta quê người ta nói lại, cái ông đó đó, ông sống tốt lắm, ông đạo đức lắm, để lại cái gì cho đời. Thì thưa quý Phật tử, ta sống á mà để cho ta được lòng người, được lòng người đó không phải là ta nịnh người ta mà được, phải không? Mà ta sống đúng đạo lý, ta sống có đạo đức, ta sống có tình có nghĩa, thì trong tim người đó có hình bóng của mình. Nói dễ hiểu là mình làm những cái điều lành thì sao? Thì đi đâu người ta cũng thương, đúng không quý Phật tử? Quý tử mà đi gieo duyên với nhiều người, đi thường giúp đỡ nhiều người á, thì nó có cái duyên này nè. Thứ nhất á, là sau này mình có duyên mình gặp lại người đó để mình độ họ, nếu mà ta đi gieo duyên với người đó. Thứ hai mà ta thường gieo cái duyên lành như vậy á, là sau này ta đi đâu á, tự nhiên người ta nhìn mình, người ta cảm mến. Tôi thấy hay như vậy, có để ý có phải không? Có nhiều người trong đời này có cái phước, cái duyên hay lắm, là đi đâu người ta nhìn người đó người ta cũng mến hết. Dĩ nhiên là lâu lâu cũng có mấy người cũng ghét. Mà bây giờ cuộc đời thì không có gì tuyệt đối, đúng không? Nhưng mà nhìn số chung mình sẽ thấy có những người đi đâu cũng bị người ta ghét. Nhìn cái mặt là người ta muốn né rồi. Nói chuyện lần đầu, nói chuyện lần thứ hai, satare, setara. Đúng không? Thật sự như vậy. Còn có những người nói lần đầu á, người ta muốn nói lần nữa, đúng không? Cái phước người ta nhìn người đó tự nhiên người ta thấy hoan hỷ, mà dù mình mới quen biết thôi nha, cũng thấy hoan hỷ nữa. Cái phước đó, cái duyên nó được biểu hiện qua cái khuôn mặt của mình, cái nụ cười, cái ánh mắt của mình, cái bước đi, cái tướng ngồi của mình, ánh mắt của mình, tư quý tử. Đó là cái phước mà mình đã từng làm việc lành nhiều quá, đi gieo duyên với chúng sanh nhiều quá, giờ đi đến đâu á cũng là quyến thuộc của mình, cũng là những người thọ ơn mình. Mấy người đó dễ làm đạo, nếu mà chịu tu á, dễ làm đạo và thuyết pháp đi, cũng dễ có người nghe. Ví dụ đơn giản là thuyết pháp nè, tự biết không, có thể có 10 thầy thuyết pháp, có thể thầy thuyết dở ẹc nhưng mà cái cô đó, cái anh đó, cái chú đó thích thiết nghe thầy thuyết. Là vì sao? Vì cái người đó có duyên gì đó với thầy. Còn có nhiều người hay hơn không nghe. Cũng có những người á thiết hay lắm, phải không, mà chỉ có vài người nghe. Có nghĩa là ngay cả cái chuyện nghe pháp cũng vậy quý Phật tử. Ngay cả cái chuyện nghe pháp cũng vậy, là ta cũng có cái duyên với cái thầy đó nữa. Thầy tự thấy cái duyên quan trọng không? Nó quan trọng lắm. Thôi ta cứ gieo duyên lành với chúng sanh. Thứ nhất là sau này ta có duyên gặp lại họ để ta độ họ. Thứ hai là ta có cái phước lành là ta đi đâu người ta cũng nhìn mình cũng cảm mến á. Cảm mến xong rồi mình nói gì? Về chùa Giác Hoàng Quy Y nha. Đừng có nói cái câu phải dựa, đưa người ta vào đạo nghe không? Rồi. Dễ biết nói, khó biết im, khó cùng ánh sáng, dễ tìm bóng đêm. Chờ câu nào câu nấy đúng đúng ý mình hết, đúng không? Câu nào câu nấy mình cũng thấy cái dễ, cái nào mình cũng có, cái khó mình cũng có nữa. Cái dễ nè, dễ biết nói, khó biết im, đúng không quý tử? Nghĩa là mình kêu mình nói được, nhưng mà kêu mình im á, kêu mình im thử một ngày, bữa nào quý tử thử im một ngày coi chuyện gì xảy ra. Chuyện gì? Chịu không nổi lên mở karaoke hát. Có gì phải nói mới được. Cái nói thành thói quen của mình rồi. Ngày nào mà không nói thì mình thấy sao? Chịu không nổi. Nhưng mà khổ một cái với tự. Nói thì dễ lắm. Mà nãy thầy nói đôi khi mình nói không có giữ lời. Dễ lắm. Nhưng mà mình tập im lặng lại. Khó. Khó không? Khó. Tập im khó. Mà mình trong nhà Phật gọi là tịnh khẩu á. Nếu mà nói nhiều quá, bây giờ mình tập cái pháp tu rồi, pháp tu tịnh khẩu. Tịnh khẩu là gì? Ý thứ nhất là đừng có nói chuyện. Ý thứ hai im nhưng mà cái lòng phải lắng luôn. Tự biết không, thật sự có những lúc á, ta im mà cái sức mạnh nó hơn là nói. Đừng có nghĩ là nói đâu, nói là hay đâu, không phải đâu. Có những lúc ta im, đó chính là câu trả lời. Có những lúc ta im chính là những điều ta nói. Có những lúc im chính là đang nói. Có những lúc im chính là câu trả lời. Mà có câu danh ngôn tự nhiên chắc ai cũng còn nhớ ha. Nói là bạc, im lặng là vàng. Đúng không? Vậy ở đây quý tử đang im hay đang nói? Đang vàng hay đang bạc? Vàng. Ai bạc? Công mình thầy bạc à. Bạc bẽo quá. Vậy thì bây giờ hỏi là nói là bạc, im lặng là vàng, đúng không? Đúng liền. Quý tử vàng không thầy bạc, đúng không? Nói là bạc, im lặng là vàng. Nói đàng hoàng là hột sàn kim cương. Nói cương cương bị người ta đục cho phù mỏ. Nghe chưa? Có nghĩa là nếu mà nói thì nói cho đàng hoàng. Thấy không? Nói là bạc, im lặng là vàng. Nói đàng hoàng là hột sàn kim cương. Nói cương cương thì bị người ta đục cho phù miệng. Nghe không? Rồi, dễ nói thì dễ lắm, im mới khó. Im khó lắm. Cho nên thầy nói đúng là Quốc Tử nãy giờ cái câu nào cũng có cái dính vô cái miệng của mình hết, đúng không? Tại sao mình chỉ có một cái miệng mà có hai cái lỗ tai? À, là dạy cho mình cái gì? Tập nghe nhiều hơn nói. Nhưng mà mình thích bà Tám nhiều hơn nghe. À, tại sao mình có một cái miệng mà hai con mắt? Kêu mình nhìn cho sâu, cho lâu, cho kỹ rồi hãy nói. Mà mình nói đã rồi nhìn sâu, nhìn cái hậu quả nó sâu, phải không? Cứ làm, cứ nói cho đã đi đã. Rồi khổ rồi chố mắt ra, nói trời ơi sao tôi khổ thế này. Mà quên này không, kiến chịu nhìn. Cứ nói ra cho đã đi rồi mới khổ. Tại sao mà mình có cái miệng mà hai cái tay? Làm sao? Nói sao, ý sao? Làm nhiều hơn nói. Mình thích nói nhiều hơn làm. Nói nhiều đúng ý tự hết luôn, đúng không? Lâu nay mình có nhiều cái vậy á. Nên là mình hãy tập làm nhiều hơn nói. Mà mình có cái miệng là mình nói nhiều hơn làm. Người câu ca dao nào đó, ông bà ta nói câu gì nhớ không? Nói 9 thì nên làm 10. Câu thứ hai, nói 10 làm 9, kẻ cười người, người chê. Mình thấy đúng hay ha. Khó cùng ánh sáng, dễ tìm bóng đêm. Có nghĩa là mình đi về cái hướng tốt lành đó, thì khó. Nghĩa là làm điều đúng thì khó, mà đi về bóng đêm là vô minh si mê đó, thì dễ. Đúng sự thật. Cái khuynh hướng của ta là thường thường đi tìm về cái điều ác. Tự để ý coi đúng không. Một người không tu á dễ lọt vào ác lắm. Tự để ý lại đi. Phước Tử là trong mình đó, cái khuynh hướng để trở thành một con người xấu dễ lắm, đúng không? Mà làm người tốt khó lắm. Tự để ý coi phải không. Làm người tốt khó lắm, làm người xấu dễ lắm. Quý tử muốn làm người xấu không? Dễ lắm. Chỉ cần 30 giây là thành xấu à. Muốn làm người tốt 30 năm chưa tốt được. Đúng không? Kỳ lạ như vậy. Do cái gì? Do trong cái tàn thức của ta, cái chủng tử của ta, cái gọi là cái nghiệp của ta, cái nghiệp đi về cái hướng ác á, nó nhiều hơn cái hướng thiện. Thật sự như vậy. Quý tử tu hành, người xuất gia hoặc người Phật tử tu, luôn luôn nhắc mình, giữ mình là luôn luôn phải sống theo cái đạo lý, làm cái điều tốt. Chỉ sơ hở một cái là làm cái điều xấu liền tức thì. Thế đúng không Phật tử? Tu hoài mà vẫn cứ còn xấu, làm hoài mà vẫn cứ còn xấu, Phật tử thấy đúng không? Tại vì cái khuynh hướng ác á, nó theo ta từ nhiều kiếp rồi, và nó nhiều hơn là cái khuynh hướng tốt. Đó là ta biết tu á nha. Mà ta không có biết tu á thì sao? Không biết tu thì đi về cái hướng ác là cái chuyện bình thường. Giống như là cái dòng nước mình đang đi ngược dòng á tự. Mình không có tiến tới thì mình phải sao? Phải lui thôi. Hiểu vậy đó. Không tiến tới thì phải lui. Con người ta không tu thì ta rất dễ trở thành một con người, người xấu. Đó là ta nói dễ thôi, là tại vì cái bản chất, cái khuynh hướng trong tâm ta là nó thích hướng về cái hướng xấu. Thế sợ không? May mà hôm nay mình biết đạo lý á, mình mới còn có 60 thôi. Chứ mình không biết đạo lý là mình xấu 50-60 á, 70%, đúng không? Rồi câu kế tiếp với tự. Dễ vụng chân ngã xuống thềm, khó vùng đứng dậy vượt lên chính mình. Có nghĩa là sao? Dễ là gì? Dễ là mình vấp ngã, dễ hay khó? Dễ vấp ngã lắm. Té ngã trên đời dễ lắm. Khó là gì? Là đứng dậy bước đi tiếp, khó. Con người ta vậy đó. Lỗi lầm ai cũng có, thất bại ai cũng có. Nhưng mà trong cái thất bại, trong cái khó khăn, trong cái khổ đau đó, ta đứng dậy ta đi được nữa mới khó, đúng không? Thường thường ta như vậy. Nên bây giờ tự á, thực sự lỗi lầm ai cũng có hết đó, tự. Lỗi lầm là của nhân tài, ai cũng có hết. Bây giờ một lần mình lỗi lầm mà mình đứng dậy từ chỗ đó mình bước đi. Cho nên có câu danh ngôn: tôi té ngay chỗ nào tôi sẽ đứng ngay lại cái chỗ đó, tôi đứng dậy tôi đi tiếp. Cho nên nhà sư Thái Cang ông có nói một câu thơ cho một cái cô gái á. Cô ta là tuyệt vọng về cuộc đời của cô rồi. Ông ta mới nói cái câu là: đứng dậy em ơi sống cõi đời, đời dù khổ nhọc đến mười mươi, em nên điểm phấn tô son lại, nhạo với nhân gian một nụ cười. Tự hiểu không? Đứng dậy em ơi, sống cõi đời, đời dù khổ nhọc đến mười mươi, em nên điểm phấn tô son lại, nhạo với nhân gian một nụ cười. Dù đời nó còn đau khổ vậy đó, em hãy mạnh mẽ em đứng lên mà đi tiếp. Phật tử cũng vậy ha. Có những lúc ta lầm lỗi, có những lúc ta thất bại, nhưng đừng vì vậy mà tuyệt vọng. Nhớ nha, phía trước con đường vẫn còn sáng, phía trước vẫn có nhiều cái điều hay cho ta học. Vấn đề là ta có dám mạnh dạn ta đứng lên để tiếp tục ta đi hay không, hay là khi ta ngã rồi thì ta ở tại đó luôn, hoặc là ta thối lui luôn. Con đường tu là vậy đó quý tử. Ta phải tiến, mà không tiến người ta lùi. Mà trên cái bước đường tiến đó, ta gặp những cái vật cản ta, để ta té, ta ngã, ta lui. Mà ta thất bại, ta yếu ống vía, ta sẽ đi lui. Mà ta muốn vượt qua thì ta phải sao? Phải cố gắng, phải đứng lên mà vượt qua. Vượt qua cái này rồi gặp cái khác. Nó như vậy đó quý tử. Đi vào rừng sâu, hết hố thẳm, đến là rừa bụi gai, hết bụi gai, đến cục đá, hết cục đá, đến thú dữ, hết thú dữ, bị ong chích, hết ong chích, bị rắn cắn, hết rắn cắn, rồi bị vắt cắn, hết vắt cắn, cái đầu đủ thứ chuyện hết, sợ ma. Ví dụ vậy, tối đến sợ ma, cái bão, hết bão, cái mưa, hết mưa, nói chung đủ thứ chuyện. Mình đi ngang một khu rừng rậm, có bao nhiêu khổ đau vậy đó, nó rình rập mình cũng như ta tan tu vậy đó. Ta đi khám phá cái khu rừng rậm đó, ta vượt qua nó, thì đường tu của ta nó bao nhiêu cái nguy hiểm, mình gọi là đúng hơn là bao nhiêu cái khó khăn nó chờ đợi ta phía trước đó tự. Cho nên nó là, nếu là một người tu sĩ thì cũng phải có thêm chất gì, chất chiến sĩ nữa, là phải mạnh mẽ. Thì Phật tử cũng vậy. Mình có nhớ mình có ba đức gì không? Bi, trí với dũng nữa, nhớ không? Bi, trí, dũng. Có từ bi nhưng mà phải có trí tuệ. Có trí tuệ từ bi chưa đủ, phải có dũng lực nữa quý tử. Gọi là mình phải có cái chất của một người chiến sĩ nữa. Chiến sĩ nữa, giỏi hơn có thêm chất võ sĩ nữa, ai đụng quýnh chết. Nói vậy thôi. Dũng ở đây là gì? Là sự mạnh mẽ vượt qua, không có sợ khó khăn ha. Dễ biết trời đất rộng thênh, khó là biết được ngôi đền tự tâm. Tự thấy đúng không? Dễ biết trời đất rộng thênh, khó là biết được ngôi đền tự tâm. Ai hiểu câu này? Có nghĩa là dễ là mình có thể biết được ở ngoài, phải không? Quý tử đi rồi, bây giờ ta nói đơn giản quý tử chúng ta thôi. Ở đây đi du lịch nhiều chưa? Ở Sài Gòn có địa điểm nào du lịch, phải không? Ở Đồng Nai có khu nào, phải không? Bình Thuận khu nào, Phan Thiết khu nào, Đà Lạt khu nào, Đồng Tháp, Cần Thơ khu nào, biết hết không? Phú Yên khu nào, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế khu nào, miền Bắc, Hà Nội, Quảng Nam, Quảng Ninh gì đó khu nào, biết nhiều lắm. Nhưng mà có một cái ở cạnh mình không biết, là cái ngôi đền trong tâm, ngôi chùa trong tâm mình không biết. Biết nhiều cái ở ngoài lắm. Mình thường nói là ta biết nhiều. Bây giờ thầy nhắc lại một câu, hãy biết điều. Ta biết nhiều. Giờ thầy nhắc lại, hãy biết điều. Hãy biết rằng có nhiều điều mình chưa biết. Mình có thể khám phá, mình có thể đi được nơi này nơi kia, biết nơi này nơi kia, nhưng sự thật rất là chớ treo, mà rất là thật là chính cái lòng ta, ta lại không biết quý tử. Ngôi đền trong tâm chính là lòng ta, ngôi chùa trong ta chính là lòng ta, ta lại không biết. Ta tối thui à, việc người mình sáng quắc à. Tôi nhìn chị tôi biết hết, tôi guốc trong bụng chị á. Trong khi đường đi nước bước của tâm mình mù mịt, mà mình biết được tâm người ta. À, mình hay vậy á, đúng không? Tôi nhìn chị tôi biết chị đang nghĩ gì luôn á. Có ai biết thầy đang nghĩ gì không? Tôi biết thầy đang nghĩ gì không? Cho nên có câu chuyện vui nè. Có cái ông đó, cứ mỗi tối á làm, ông ta ngủ, ông ta nằm mơ, ông ta thấy con ma hiện ra. Con ma hiện ra, mà thực ra là chúng biết là con ma gì không? Là có nghĩa là bà ta là sau khi mà sống với ông chồng mất á, thì ông dặn là em ơi em đừng có lấy ai nữa nha, em phải sống một mình nha, đừng có lấy ai. Thì ông cũng mất xong á, thì là bà ta mới tòm tem với lại một người khác. Cho nên là cứ tối nào ông cũng thấy, bà cũng thấy ổng về hết trơn. Ông về, bà sợ quá. Bà sợ quá, đi nhờ biết bao nhiêu thầy chữa, chữa đâu có hết đâu. Cái bữa đó đó, có cái thầy đó mới tới nói với bà là bây giờ bà muốn chữa hết không? Bà nói là thầy ơi, con ma này khó trị lắm. Hỏi sao? Cái chuyện gì cũng biết hết. Một ngày có ăn cơm mấy buổi, có ăn cơm với cái gì cũng biết luôn. Một ngày đừng nói, một ngày có đánh răng mấy buổi biết luôn, uống mấy ly nước biết luôn. Có thiệt, một ngày có đi vệ sinh mấy lần biết luôn. Ma này cao quá. Bây giờ không có cách nào hết. Nói chung ngày nào con làm cái gì nằm biết hết. Vậy bây giờ thầy có thể giúp cho con biết được là có cách nào giúp con ma này hết về phá con không? Cái thầy dặn á, có hai cách. Một á là bà về, bà lấy cái nắm đậu, bà đừng có đếm bao nhiêu hạt đậu hết. Tối bà ngủ, cái bà con ma tới bà xuất hiện, bà lấy cái nắm đậu ra, bà hỏi đố ma trong đây bao nhiêu hạt đậu. Con ma nó biết được tôi thua. Con ma đâu biết không? Thật ra có con ma nào đâu, tự bà nghĩ ra thôi. Cách thứ hai là tối á, nếu mà con ma nó hiện ra, bà hãy đố gì? Đố ma biết được mật mã wifi của nhà bên cạnh. Ma nó thua luôn. Thật ra không có con ma nào hết, mà do cái gì? Tâm nghĩ ra. Bà sợ quá, bà tức hứa với ông chồng á, bà nghĩ ra chứ không có gì hết quý tử. Chính cái tâm ta, thật sự có nhiều điều mà ta không biết đâu quý tử. Ta thích khám phá bên ngoài, người biết tu á thích khám phá bên trong, đúng không? Người không biết tu á thích nhìn qua bên ngoài, người biết tu thích nhìn lại bên trong. Người biết tu á thì thích nhìn lỗi người khác, người biết tu á thì thích nhìn lỗi mình. Người không biết tu á thì thích hơn người khác, người biết tu á thì thích hơn mình. Tôi thấy đúng không? Nó có sự thật là như vậy đó. Thôi thì bây giờ lâu người ta đi khám phá nhiều nơi rồi, thầy không kêu dừng lại, nhưng mà thầy gợi ý cho quý tử có một nơi mà mình hãy nên đi tìm, và có rất nhiều điều hay ở trong đó. Đó là cái gì? Là tâm của ta, là chính mình ha. Rồi tiếp. Dễ vui xấu nẻo thăng trầm, khó lần ngán ngẩm âm thầm hồi hương. Hiểu không? Dễ vui xấu nẻo thăng trầm, khó lần ngán ngẩm âm thầm hồi hương. Có nghĩa là gì? Mình dễ vui với cái cuộc sống trong xấu nẻo luân hồi, trời người Atula địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Hỏi với tử này, kiếp người mình vui hay khổ? Khổ. Vui. Thôi nói cho đúng hơn là khổ vui đều có, đúng không? Nhưng mà ta mới thấy một điều, nếu mà mình nhìn sâu hơn thì quý Phật tử sẽ thấy một điều thế này. Nếu ta còn nằm trong cõi trời người Atula địa ngục ngạ quỷ súc sanh xấu nẻo luân hồi á, thì ta cứ đi miết trong đó vậy. Cái vui của mình được tiền, mình được danh vọng, mình được địa vị, hay mình được cái gì đó quý Phật tử, mình nhìn thấy như vậy đó, mình cảm thấy là cái niềm vui của mình. Chư thiên nhìn xuống á, thấy mình như vậy giống cái gì là chúng biết không? Biết giống gì không? Giống như mình thấy con kiến, mình vừa ăn cái đồ ăn dơ, cái mình dục xuống bài kiến nó mừng quá, ôi có một món đồ ăn ngon, nó chạy tới nó tha cái cục cơm dư trong miệng mình đi, nó hạnh phúc lắm. Nó vừa tha được cái cục cơm trong miệng mình bỏ đi. Mình vì danh, vì vọng, vì tiền, vì bạc, vì này, vì kia, trong cái cuộc đời của mình vui vì cái đó. Các vị chư thiên á nhìn xuống thấy cái niềm vui của mình giống như mình nhìn con kiến tha cục cơm vậy. Chúng thấy chưa? Có nghĩa là gì? Ta vui với những cái ngũ dục của trần gian, mà ta quên không có những lúc ta quên đi, ta không có những lúc ta muốn trở về cố hương của mình. Cố hương của mình là gì? Là gì? Chính là Niết Bàn, chính là cõi an lạc, cõi hạnh phúc, là nơi chấm dứt khổ đau, là ta trở về với tâm ta. Mà thật sự thì trong cái kiếp người của ta như vậy đó đại chúng. Ta sinh ra rồi phải không? Ta theo một cái dòng nghiệp rồi. Cha mẹ ta cũng vậy, bạn bè ta cũng vậy, xã hội ta cũng vậy, ai cũng vậy hết. Ai lớn lên thì cũng lấy vợ lấy chồng thì ta cũng phải đi theo như vậy. Rồi ta cũng sống như vậy rồi. Ta quên đi, ta sinh ra để làm gì? Ta chỉ nhớ là sinh ra ta lớn, ta ăn, Năm ta lớn ta ăn rồi hồi nãy đó, hồi nãy rồi ta cày. Ta cày chứ rồi ta canh xong rồi ta à, ta nhăn. Có nghĩa là ta làm con trâu cày, ta làm con chó canh nhà, rồi ta làm con khỉ già, cấu có, quậu quọ khó chịu, không còn đáng yêu nữa. Tự thấy đúng không? Thật sự mình nhìn lại mình thấy nó như vậy đó. Cho nên đôi lần phải tự hỏi lại đi. Tức là mình ngán cái khổ đau ở kiếp luân hồi này chưa? À, muốn giờ tập nghe Phật pháp nha, ứng dụng để làm sao đó để những cái khổ đau trong kiếp người của ta, ta chuyển hóa được hết đi những cái tập nhân, để ta có hạnh phúc, ta có bình an, ta có tệ giác và ta chấm dứt cái vòng luân hồi trong kiếp này của ta. Và thật sự cái điều này khó lắm. Hỏi à, chị đi chùa không? Dạ em mới đi chùa lắm, mới đi chùa lắm. Thôi bữa nào đi chùa đi. Dạ cái bữa sau mấy tháng sau gặp lại. Bữa giờ chị đi chùa thấy vui không? Dạ vui. Vì sao vui? Dạ từ ngày em đi chùa có mấy lần em trúng được trúng số. Tưởng cái gì, từ ngày đi chùa thấy hên trúng số mấy lần. Dạo này con đi nghe pháp không? Dạ còn. Nghe pháp vui không? Dạ em cũng thấy hạnh phúc lắm nghe pháp. Vì sao vậy? Mỗi lần em nghe pháp em cảm thấy em dễ ngủ hơn. Mỗi lần nghe pháp cái ngủ. Bình thường khó ngủ, uống thuốc ngủ. Bây giờ nghe pháp với thầy tiến sĩ gây mê, không cần dùng thuốc vẫn ngủ như thường. Hạnh phúc thầy tưởng là hạnh phúc hiểu đạo lý, cái ứng dụng thực tập cũng phải. Nghe pháp, nghe với thầy giảng nhẹ nhẹ cái ngủ. Nên có cô đó, cô ra cô nói: Chị bán cho em cái đĩa nào mà thầy nào giảng dễ ngủ nhất á. Trời ơi là trời. Mà bữa đó có thầy nghe luôn, thầy không biết nói sao. Thầy định ra thầy nói: trời ơi, cái thầy nào dạy cho thầy biết với coi. Thầy cũng mất ngủ. Tiến sĩ gây mê. Mà tưởng mình có nhiều chuyện mắc cười quá. Đi chùa may mắn quá, hạnh phúc quá. Từ ngày con đi chùa bây giờ con lấy được ông chồng dễ thương. Lỡ bữa nào ông quýnh cho cái đừng nó vô trách Phật nha. Hiểu sai ý Phật hết quý tử. Nếu mà mình không nghe pháp mình hiểu sai ý Phật cái đó. Rồi qua câu kế tiếp. Dễ khi mất cảm thấy buồn, khó trong hữu phúc biết thương giữ gìn. Tự hiểu không? Có nghĩa là khi mình mất cái điều gì đó mình cảm thấy buồn, có dễ hay khó? Dễ, đúng không? Cái chuyện mất cái gì đó buồn là chuyện bình thường. Khó ở chỗ này nè. Khó trong hữu phúc biết thương giữ gìn. Khó là khi ta có cái điều phúc nào đó, cái điều may mắn nào đó, ta đang có cái gì đó mà ta không biết giữ gìn cái đó. Khó là ở cái đó. Ví dụ như là mình đang có một người con ngoan, một người vợ đẹp, một người chồng giỏi, mình không biết giữ gìn. Hoặc bên cạnh mình á, mình đang có một người thương mình, rất là thương mình, mình không biết giữ gìn người đó. Mình cứ muốn tống khứ người đó đi, mình cứ muốn goodbye người đó, mình muốn bỏ người đó, mình muốn làm gì đó. Đến khi á mà người đó đi rồi á thì mình cảm thấy sao? Hối hận. Ủa rồi thầy nghe bài hát á, chắc cái đó sẽ sớm mới về thôi. Sơn Tùng. Thầy thấy trên đâu người ta có cái câu đó: chắc cái đó sẽ sớm quay về thôi, chắc cái đó sẽ sớm quay lại thôi. Thầy thêm một câu nữa: chắc cái đó sẽ sớm hối hận thôi. Quý tử đời ta kỳ vậy, đúng không? Là thường thường khi ta có cái gì đó quý báu, ta không biết giữ. Khi nào mất đi rồi ta thấy hối hận. Đừng có nói đâu xa. Biết ở đâu không? Tại thân mình. Chưa đâu bao tử đâu có biết giữ gìn. Thức khuya, ăn đồ cay, ăn đồ nóng, ăn đồ chua. Đau rồi, ước gì không đau bao tử. Thấy không? Đơn giản mà đó. Hết rồi, cũng lại vậy nữa. Mình gọi là gì? Chứng nào tật nấy. Thêm một câu nữa đi. Giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời. Nói thêm câu nặng hơn nữa đi. Ngu mà lì. À, thưa quý tử vậy đó. Thường thường vậy đó. Cái gì ta có ta không biết giữ, mất rồi mới biết giữ. Mất rồi biết quý. Ước gì phải không? Nên lúc đó mình hay nói câu gì? Ước gì, giá gì, phải không? Mong sao nếu thời gian trở lại, không? Lâu lâu mình lúc đó mình cảm thấy hối tiếc, ăn năn. Rồi cái chuyện gì nó cũng qua rồi. Cho nên bây giờ ta tu là ta phải làm sao? Ta phải biết trân quý những gì đang có bên ta. Mẹ ta còn bên ta đó, cha ta còn bên ta đó, thầy ta còn bên cạnh đó, bạn còn đó. Những cái gì trong đời ta quý báu còn đó, ta hãy biết giữ gìn, ta sống cho hết lòng. Lỡ có lúc ra đi hay có lúc chia tay hay như thế nào, không còn duyên nữa, ta cảm thấy không hối tiếc. Tự ha, thường thường mình như vậy đó. Khi ta có cái điều gì ta không biết giữ đâu. Ví dụ lúc trước, bây giờ đi, mình đang còn phước á, còn phước, còn tiền, còn giàu, ăn chơi xả láng. Khi mà hết phước cái nghèo, nghèo cái đâu còn nhà ở đâu, cái đi bán từng sắp vé số, phải không? Đi làm lượm có từng đồng. Ước gì bây giờ mà mình có cái nhà ở, ước gì bây giờ mình có tiền, mình làm cái này cái kia. Mà trong lúc có thì mình lại không có biết trân quý. Có đúng không? Cái tâm ta là như vậy đó tự. Cho nên thôi thì bây giờ mình lỡ mang phận nghèo rồi thì mình phải làm sao? Biết là chắc lúc trước mình cũng không biết bố thí đây. Chắc lúc trước mình cũng có tiền mà xài phung phí đây. Vâng, một đêm đi chơi hết mấy triệu đây. Vâng, rồi bây giờ biết thôi, hết phước nghèo. Bây giờ ráng vừa nghèo vừa bố thí, vừa cúng dường, vừa làm phước ha. Trong cái nghèo mà ta làm phước được thì ta sẽ nhanh thoát cái kiếp nghèo. Thường thường như vậy đó. Nghèo đâu có dám làm phước đâu. Nghèo đâu dám bố thí. Bố thí rồi lấy gì mà ăn? Phải không? Còn người có trí người ta hỏi ăn rồi lấy gì bố thí? À, khác nhau có một câu rồi. Người biết tu có trí á, biết quý báu á, phước báu á, là người ta sẽ nói là cho hết lấy gì ăn. À, ăn hết lấy cái gì cho. Còn người không biết tu mà cứ ích kỷ, bỏng sẻn nhỏ nhoi, nói làm sao? Cho hết lấy gì mà ăn. À, để dành mà ăn. Rồi, nghèo thì khổ. Khổ cho nên đâu dám bố thí đâu nên nghèo. Nghèo đâu dám bố thí đâu cho nên khổ. Cứ vậy đó. Không bố thí cho nên nghèo. Nghèo cho nên khổ. À, khổ nên đâu? Đâu dám bố thí đâu. Không bố thí nên nghèo. Nghèo, khổ. Không dám bố thí cứ vòng vòng quậy. Quay vòng, quay vòng. Mình gọi là gì? Vòng quay nghiệp chướng. Mà ta đang chống, sống trong cái đó. Ta đang sống trong cái vòng quay nghiệp chướng. Mà thực sự ta không có một cái lối thoát. Thực sự như vậy. Cho nên bây giờ kiếp người của mình biết được Phật Pháp của tử, ráng vượt qua ha. Phải có câu hỏi cho mình, có con đường đi cho mình. Cái đó là hạnh phúc trong đời ta. Có thể một kiếp này ta chưa hoàn thành được ước nguyện của ta là chấm dứt luân hồi sanh tử, nhưng ta có con đường đi sáng cho mình trong kiếp này. Mà nhất ở đây là ta biết đến Phật Pháp, biết quy y Tam Bảo và biết tu hành Phật tử ha. Câu kế tiếp: dễ cho ngày tháng đi qua, khó là tỉnh thức trong ta vài giờ. Đúng không? Có nghĩa là ta sống, ta để cho cái ngày giờ trôi qua nhanh lắm, trôi qua một cách oan uổng luôn. Còn mà khó là gì? Là ta sống, ta biết trân quý từng giờ phút trong cuộc sống hàng ngày, ta biết tận dụng nó. Bây giờ mới tự hỏi mấy người già mà biết tu đi, có phải là quý từng chút không? Còn người trẻ của mình chưa biết trân quý đâu. Người ta có câu thơ như thế này nè: trí nhân tận dụng thì giờ. Rồi câu thứ hai là gì? Thường dân bó gối đợi chờ nó qua. Có nghĩa là người trí á, người ta biết tận dụng thì giờ. Còn mình thì sao? Bó gối đợi chờ. Thôi mong cho ngày này nó qua cho nó nhanh. À, nó vậy đó. Còn cái người biết tu á, người ta nói tận dụng thì giờ từng ly từng tí. Còn người không biết tu, thôi mong thời gian nó qua. À, một tấc thời gian một tấc vàng, vàng không mua được tấc thời gian, tấc vàng mất đi dễ kiếm lại, thời gian qua mất khó lòng tìm. Đúng không? Nhất thốn quan âm nhất thốn kim, thốn kim bất mãi thốn quan âm, thốn kim thất khứ dung dị đắc, quan âm thất khứ nan tái tầm. Một tấc thời gian là một tấc vàng, vàng không mua được tấc thời gian, tấc vàng mất đi thì dễ kiếm, nhưng mà thời gian qua rồi không có tìm lại được. Cho nên thôi, ta biết tu thì ta biết trân quý thời gian của tử ha. Một tháng mình có 4 ngày ở tại chùa mình ha. Một tháng này có giảng ở đây 4 buổi. Đây 4 buổi thì chúng ta nếu rảnh về nghe, phải không? Còn mấy cái đó tạo nghiệp gì đó thẳng biết, phải không? Nhưng mà để dành chút vô đây để biết là mình tạo nghiệp gì về sám hối. Mình gọi là gì? Có cũng như không, không cũng như có thôi, có còn hơn không, phải không? Một tháng 4 buổi cũng được. Một buổi 1 tiếng hơn 1 tiếng ha. Kế tiếp. Dễ là viết những lời thi, khó rằng mơ ước đời ni vẹn toàn. Có nghĩa là gì? Thầy viết ra cái câu thơ này, bài thơ này dễ, nhưng mà mong ước á, mọi chuyện nó vẹn toàn như những gì mình mong ước trong bài thơ khó hay dễ? Khó lắm đúng không? Ước mơ của mình nhiều, mình mong muốn nhiều lắm phải không? Ước thật nhiều, mơ thật nhiều, mà có gì mà được như ý của mình đâu. Gọi là gì? Cầu bất đắc khổ. cầu không được, thường thường ta khổ. Mà ta có nhiều cái cầu không? Nhiều không? Ở nào thử xuống ghi xuống coi mình mong muốn bao nhiêu cái. Dạ xin thưa, không biết bao nhiêu cái nữa. Không biết không phải là không có, mà vì nhiều quá đếm không hết. Bây giờ mình biết tu rồi đó, tôi biết tự. Mình có một cái tâm là vô cầu. Tập vô cầu. Vô cầu có nghĩa là gì? Chuyện gì đến sẽ đến. À nói vậy đó. Nhưng mà không phải nói vậy xong ấy. Cái ngày ăn ngủ, chuyện gì đến sẽ đến. Nói câu này xong cái về mai à, chồng kêu em ơi đến giờ rồi dạy chở con đi học. Đi làm em ơi, hôm qua thầy dạy em rồi. Chuyện gì đến sẽ đến. Ông hỏi thầy nào dạy vậy? Chỉ thầy cái tiêu thầy luôn. Thằng nghi ngờ Phật tử. Hiểu hiểu sai ý thầy, tội tội thầy không? Hiểu được vô cầu đây là làm gì? Vô cầu có nghĩa là cứ làm cho hết lòng. Còn cái kết quả sau là chuyện của nó, hiểu không? Là mình phải hết sức mình làm. Đạo Nho có một câu là gì? Tận nhân lực chi thiên mệnh. Anh đừng có nói cái việc đó là do trời xếp đặt cho cái số mạng của anh như vậy. Anh đừng có cho đó là số trời. Mà anh không làm gì hết, anh cho đó là số trời. Mà anh phải sao? Anh phải làm hết sức của anh đi. Khi nào anh làm không được nữa, anh hãy cho đó là số trời. Mình cũng vậy đó. Mình hãy làm cái việc đó hết sức hết lòng của mình đi. Làm không được thì mới cho đó là cái duyên cái nghiệp của mình như vậy ha. Ví dụ như thầy nói là giàu nghèo có số, đúng không? Mình tin không? Đúng. Giàu nghèo có số. Bây giờ về khỏi đi làm đi. Ở nhà đi, có giàu không? Sao giàu được? Nghĩa là mình phải hết sức của mình làm. Thấy không? Còn chuyện giàu nghèo do duyên phước nữa. Chứ đừng nghe nói là thầy giảng là giàu á là do là do phước của mình, nghèo cũng là do phước của từng tiền kiếp mình tạo rồi, cho nên về nhà cứ ăn với ngủ cứ xài không mà. Bữa nào hết tiền ngân hàng, hỏi giàu nghèo có số. Cái mình phải cố gắng hết sức nghe không? Và thầy giảng là đẹp xấu có số, cái phước. Rồi về không chịu chăm sóc nhan sắc, để một tháng sau tiều tị, nói là đẹp xấu có số. Đó là do mình chứ. Đừng có cái gì của mình cho là nghiệp hết nghe chưa? Là không có đúng. Cái gì cho là nghiệp thì là nghiệp phải không? Nhưng mà mình phải cố gắng hết lòng. Chứ nó là chuyện gì đến sẽ đến. Rồi không dậy đi làm không quýnh cho. Rồi. Và câu cuối. Thôi trừ tìm cái bồ đàn. Nghĩa là bây giờ viết nhiều cái rồi, ước mơ rồi không vẹn toàn. Giờ thầy làm cái câu cuối. Thôi trừ tìm cái bồ đàn. Biết cái bồ đàn không? Cái đàn mình ngồi thiền đó. Cái đàn là cái gồi mình ngồi lên đó. Dễ là ngồi xuống, khó hàng phục tâm. Có nghĩa là mình ngồi xuống thì dễ. Ngồi xuống dễ không? Cái hành động ngồi xuống dễ không? Dễ. Nhưng mà ngồi đó yên chưa? Không dám yên đâu ha, đừng có nói yên. Một bãi chiến trận trong đây nè. Bà ba bán bánh xèo thiếu tôi 50, đồ chưa lấy vô, cơm hết, mai đóng tiền cho con. Tiền điện mới báo, sao ông chồng giờ này ông chưa về, xe không biết người đó ăn trộm có lấy không? Ôi tôi đang ngồi thiền cái này mà mùi thịt gà bay lên sao chịu nổi. Nghĩ miết à. Ngồi đó thầy nói nghỉ xong cuối cùng thở vào thở ra một, thở vào thở ra hai, ngồi một buổi biết đếm được mấy lần không? Mà cứ nhớ hết cái này đến cái khác. Mà gọi là tâm gì là chúng biết không? Tâm con gì? Tâm con cóc. Bữa nào thầy giảng bài điều phục tâm con cóc là chuẩn bị giảng bài đó. Tâm mình giống như con cóc vậy đó quý tử. Nó nhảy đây nó nhảy ra, nhảy vào, nhảy ra, nhảy vào, nhảy vô, nhảy ra, nhảy vào, nhảy vậy đó quý tử. Tâm mình cũng vậy đó. Cứ coi ngồi đây cứ ngồi đây nghe pháp chứ chưa chắc là đang nghỉ nghe thầy giảng đâu. Thầy ơi, 8:30 hơn rồi. Cho con về đường xa. Đường xa mắc mờ, thầy ơi, tối rồi phải không? Thầy biết lắm. Dầu sao cũng quyết một lần, bằng không khó dễ, lần khân nối dài. Có nghĩa là có những chuyện á khó dễ nãy giờ mình nghe rồi, từ bữa trước đến bữa nay quá trời đúng không? Quá nhiều chuyện để khó làm, quá nhiều chuyện dễ làm. Nhưng bây giờ mình phải quyết định, tập ngồi xuống một lần, ráng quyết một lần. Chứ còn không cái chuyện đó nó cứ khó dễ không biết à. Bây giờ cái điều khó mình không làm thì nó cũng mãi khó. Giờ tập ha. Mấy chuyện dễ bây giờ mình cũng tập lại. Mấy cái điều mà không tốt á phải tập dừng lại. Thì tu học là như vậy đó. Là ta bắt đầu từ những việc nho nhỏ. Hiểu không? Bắt đầu từ những việc nho nhỏ trong đời ta. Ta tu là tu như vậy đó. Chứ đừng nghĩ tu một cái là thành Phật, thành Thánh liền. Không có đâu. Tu ở chỗ nào? Tu ở cái chỗ đang nghe pháp mà ngồi chăm chú nghe. Tu ở cái chỗ nào? Sau khi nghe pháp xong, xếp cái ghế nhẹ nhàng lại. Tu ở chỗ nào? Sau khi nghe pháp xong, chỗ này yên lắng lắm chứ phải vừa nghe pháp xong hồi hướng. Nguyện đem công đức này hồi hướng và tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo. Thầy vừa hồi hướng xong là thành cái chợ. tu ở chỗ đó. Tu ở chỗ nào? Tu là về nhà. Ví dụ như có giận con, giận chồng, không có giận chửi như lúc trước nữa. Cái lúc giận con quá, tao biết mày hư như vậy, lúc biết lúc trước tao đẻ cái trứng tao ăn còn ngon hơn. Nhiều người giận con la như vậy. Sao mặt mày, sao mày dữ quá, mày lì như bò vậy mày, mày ngu như heo vậy. Trời ơi, la lại làm cái gì, đúng không? Giờ tu là tập ở cái miệng, tập ở cái thân, và tập ở cái ý của mình. Đó là nhờ hôm nay thầy giảng cái bài dễ khó trong đời, dễ và khó trong đời. Lần trước thầy giảng một phần, đây thầy giảng phần thứ cho hết cái bài thơ của thầy Tánh Tuệ ha. Thì qua cái bài giảng này coi như hai buổi á, quý tử có rút ra được một vài bài học cho cuộc đời mình không? Có ha. Thôi thì thầy mong quý tử mỗi lần nghe pháp ta hiểu được một chút, ta ứng dụng trong đời sống của mình quý tử nha. Rồi kính chúc quý Phật tử có một đêm an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.